Bởi vì xét kỹ mê á, khi mê á thì do đâu mình mê? Thì cũng phải do tâm mê, thấy không? Thì bây giờ ngộ, nếu ngộ thì cũng phải do tâm mà ngộ. Thì ngoài tâm lấy cái gì mà mê ngộ đây? Như vậy thì cái căn bản như vậy mình phải nhận cho rõ. Vậy thì tâm là cái gì chứ? Mê cũng từ nó, mà ngộ cũng từ nó. Vậy thì tâm là cái gì? À, thì chính tâm á, tức là biết chứ không gì hết. Có biết tức là tâm chứ gì? À, nhưng mà không phải là cái biết ở đây là cái biết thuộc về cái biết của đối tượng, không? Tức là cái biết theo duyên, mà chính là cái biết, mà cái biết nó thuần nhất, biết chỉ là biết thôi đó, cho nên nó biết tất cả mà nó không là cái gì hết. À, thì đó là cái chỗ nguồn tâm mà mình phải sống trở về đó. À, trở về chỗ đó là mình sẽ giải quyết được những cái vấn đề mê lầm hay sanh tử từ lâu nay của mình, không? Còn bây giờ là cứ nghĩa là đi theo cái ngọn đó, không? Là cứ chạy theo sinh tử thôi. À, cho nên ở đây là luôn luôn bây giờ đây là phải nhớ sống trở về cho nó đến tột cái nguồn tâm của mình. Mà cái này thì nó đâu phải đâu xa, không? Gần bên mình thôi. Tại mình nghĩa là cứ gọi là duyên theo bên ngoài thôi ạ. Cho nên trong nhà thiền là phải nhấn mạnh mình phải sống trở về chỗ này. Bởi vậy mà có vị tăng, ông đến ông hỏi ngài Quyền Sa, ông hỏi chứ được nghe hòa thượng có dạy rằng cái tánh nghe nó là trùm khắp tất cả hằng sa cõi. Vậy thì vì sao ở nơi tuyết phong này đánh trống mà trong ấy lại chẳng nghe? Tức là nói rằng cái tánh nghe đó nó là trùm khắp cả hằng sa cõi, thì vậy là nó mênh mông. Vậy thì tại sao ở nơi tuyết phong này đánh trống mà trong ấy lại chẳng nghe? Nói cho gần hơn, thí dụ như nó là cái tánh nghe nó là trùm khắp cả hằng sa cõi, thì tại sao mà ở thiền viện mình là mỗi ngày chiều đánh trống đó mà trong ấy lại không nghe, tức còn mê hoài? Mỗi ngày mỗi chiều đều đánh trống hết, tại sao trong đó không nghe mà nó là tánh nghe nó trùng khắp? Thì ngài Quyền Sa ngài liền bảo, ai biết không nghe? Ông nói chẳng nghe, vậy thì ai biết chẳng nghe? Thì thấy được chỗ đó là mình thấy được cái chỗ mê lầm của mình liền. Ông hỏi là trong đó tại sao chẳng nghe, không? Nhưng mà ngài nhấn mạnh lại, vậy thì ai biết chẳng nghe? Còn biết chẳng nghe thì tất nhiên là đâu có mất đi đâu, tức là ông còn biết, không? Thì thấy được chỗ đó là thấy được cái chỗ trùm khắp kia. Như vậy thì chỉ cần tỉnh ngay chỗ đó, ngược dòng trở lại, đó là ngược dòng trở lại cái chỗ nguồn tâm ban đầu của mình đó. Như vậy thì khéo nhận chỗ đó. Còn ngài Vân Môn á, thì ngài có một lần ngài thượng đường thì ngài cầm cái gậy đó, ngài dập một đường nha. Ngài bảo tất cả đều có mặt ở đây hết. Tất nhiên là dạch một đường nữa, tất cả đều có ở đây đầy đủ hết. Rồi cái thì ngài dạch một đường nữa, ngài bảo rồi tất cả cũng đều biến mất từ đây. Hãy bảo trọng lấy thân. Như vậy dạch một đường, tất cả đều đầy đủ ở đây hết. Rồi dạch thêm đường nữa, tất cả cũng đều biến mất từ đây. Tức là ngay đây là có đủ hết, rồi cũng ngay đây là mất hết. Người tu thiền là khéo nhận như vậy. Tức ngay khi ngài cầm gậy á, ngài dạch một đường á, không? Ngài bảo tất cả đều có mặt ở đây, không? Tức là ngay một đường đó. Mà nếu mình dạch qua thì có ai mà không thấy rõ, không? Dạch đường đó thì ai cũng đều thấy rõ hết, thì cũng đều có mặt đó, nhưng mà lại mê. Cho nên nếu mà ai cũng đều thấy rõ một cách rõ ràng mà không có lầm với cái gậy, không? Không có lẫn lộn mà với cái tướng bên ngoài đó, thì tất cả đều có mặt, có thiếu đâu, không? Còn theo cái cây gậy đó, theo cái đường gạch đó, không? Là mất mình ngay chỗ đó. Cho nên cũng ngay đó thì tất cả đều có mặt, cũng ngay đó mà tất cả đều biến mất, không? Mê hay ngộ là ngay chỗ đó thôi, ngay trước mắt mình thì không đâu khác hết. Cho nên người tu thiền, không? khéo nắm bắt được cái chỗ đó là thấy được cái chỗ trở về của mình và sống trở về cái chỗ gọi là nguồn tâm ban đầu của mình đó, cũng ngay chỗ đó. Cho nên ở đây thì Phật nhắc tỳ kheo là phải cố gắng tinh tấn chiết phục tâm mình, đừng để cho nó buông lung. Ở nhà thiền thì muốn nhấn mạnh mình sáng tỏ được cái tâm đó để mình sống trở lại cái gốc ban đầu. Thì thôi, là bữa nay là mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn Phật Ma Môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.